megahertz on the 19 meter band.
Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hôm qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Hai 16 tháng 4 năm 2007 là ngày sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ mừng sinh nhật của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 4. Chủ nhật thứ Hai Phục sinh. Ngày lễ kính tình thương Thiên Chúa. Các vị hồng y, tổng giám mục, các vị giáo chức tại giáo triều Roma và các giáo sĩ thuộc giáo phận Roma sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này. Văn phòng lễ nghi của Tòa Thánh Vatican đã ra thông báo mời gọi toàn thể giáo phận Roma và tất cả các giáo phận khắp hoàn cầu hiệp ý với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho Ngài trong ngày mừng thượng thọ sinh nhật thứ 80 của Ngài, đồng thời chúc mừng kỷ niệm giáp 2 năm Ngài Đức Benedicto thứ 16 được chọn làm đứng kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Tin Vienna Áo Quốc. Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận Vienna Áo Quốc công bố cho biết rằng Đại hội Tôn đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên sẽ khai mạc vào đúng kỷ niệm năm thứ 3 ngày qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Christoph Schönborn đã tiết lộ cho biết tin này hôm thứ Hai tuần qua trong buổi họp báo. Qua đó Đức Hồng Y cho biết rằng Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên sẽ được diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2008 tại Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đức Hồng Y nói rằng ngày khai mạc của đại hội được chủ ý chọn ra là nhằm vào kỷ niệm lần thứ 3 ngày qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, như là lời mời gọi chính yếu trong suốt triều đại của vị giáo hoàng quá cố với tất cả mọi người chúng ta là hãy trở thành những chứng nhân về lòng thương xót Chúa. Trong lúc tuyên bố với giới báo chí, Đức Hồng Y Schönborn liên tục lặp lại những ngôn từ của Đức Cố Giáo Hoàng khi Ngài cung hiến đền thờ về lòng thương xót Chúa tại Krakow, Lajiniki vào năm 2002. Khi đó Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh rằng, ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa ra, chẳng còn có nguồn hy vọng nào cả cho toàn thể nhân loại. Krakow, Lajiniki chính là nơi mà vị nữ tu huyền nhiệm, thánh nữ Faustina Kowalska, đã từng sống cùng với cộng đoàn tu trì của thánh nữ. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong hiển thánh cho vị nữ tu này vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, và đã công bố vào cùng ngày đó rằng, khắp mọi nơi trên thế giới, Chúa Nhật thứ Hai của mùa Phục sinh là Chúa Nhật về lòng thương xót Chúa. Đức Hồng Y nói thêm như sau, rất nhiều người tín hữu đã ghi nhận sự kiện rằng, chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã băng hà vào đêm vọng ngày Chúa Nhật kính nhớ lòng thương xót Chúa. Đức Hồng Y còn cho biết, trong Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên này, sẽ có một bộ phận đa tôn giáo, với sự tham dự của những người Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo. Ngài cho biết, đại hội này sẽ là một chiếc cầu nối với các tôn giáo khác, và đồng thời cũng mở rộng đón chào những người theo thuyết bất khả tri và những người vô thần. Đức Hồng Y nói, giáo hội vẫn thường hay bị chỉ trích vì sự hạn hẹp giáo lý và sự quá cứng rắn về mặt đạo đức luân lý. Và đó là lý do tại sao mà Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên được chủ yếu giới thiệu ra là nhắm đưa ra một lời khích lệ triệt để để tái khám phá lại cốt lõi của phúc âm, đó là lòng thương xót. Cha Patrice Chukowski, Tổng Thư ký của Đại hội, nói rằng, mục đích chính của Đại hội này là nhằm lan truyền sứ điệp về lòng thương xót cho đại bộ phận dân chúng, bởi vì lòng thương xót có thể làm thay đổi thế giới. Cha cũng tường thuật cho biết rằng, rất nhiều các giáo hội Kitô giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác, gồm cả những đại diện của Phật giáo và Ấn Độ giáo, cũng bày tỏ sự quan tâm thích thú đến đại hội này. Cha cũng nói thêm, Ngài đã trình bày về đại hội này cho Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị của Giáo hội Chính thống giáo Nga, và Đức Thượng Phụ cũng rất quan tâm đến đại hội này. Phần Đức Hồng Y Schoenberg, Ngài nói rằng, ý tưởng về sáng kiến này đã được đề nghị ra trong suốt đại hội truyền giáo tại thành phố Vienna vào năm 2000. Tin Cuba. Trong tuần thánh vừa qua, chính quyền Cộng sản Cuba không những tỏ ra bớt kiểm soát mà còn yểm trợ giáo hội trong việc tổ chức tuần thánh và đại lễ phục sinh. Tại thủ đô Havana, các người công giáo Cuba đã được tổ chức rước kiệu và đi đàn thánh giá trên những con đường của khu cổ thành Havana. Chính quyền cũng cho phép giáo hội được dùng làn sóng phát thanh của chính phủ để phổ biến tin tức và sứ điệp mùa chay và sứ điệp phục sinh. Đức cha Dios Hernandez Ruiz, giám mục phó giáo phận Havana, tuyên bố như sau. Việc cử hành nghi thức tuần thánh diễn ra đồng thời với thời điểm mà chính quyền xã hội đang tỏ ra có những hiểu biết lớn lao. Trong vòng 3 năm trở lại đây, mỗi dịp tuần thánh, đài truyền hình nhà nước đều cho chiếu hình buổi đi đàn thánh giá tại Roma do Đức Thánh Cha chủ sự. Vào ngày 8 tháng 4, tất cả các đài truyền hình địa phương đã đồng loạt chiếu hình ảnh thánh lễ phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và trực tiếp một phần sứ điệp phục sinh của Đức Giáo Hoàng chúc bình an cho toàn thế giới. Trước khi chủ sự nghi lễ đi đàn thánh giá trên con đường Amargura ở cổ thành Havana, Đức Giám mục Hernandez nói các phóng viên như sau. Sau thời gian khó khăn, giờ đây chính quyền Cuba bắt đầu hiểu biết vai trò của giáo hội. Ý Ngài nói tới cuộc đương đầu giữa giáo hội công giáo với Cộng sản Cuba sau khi họ lên nắm chính quyền nước này vào năm 1959.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm qua, ngày 11 tháng 4, do Mai Hương trình bày. Các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các tín hữu hãy tìm gặp Chúa Kitô Phục Sinh để sống các liên hệ và cuộc sống mới. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, sau các buổi cử hành lễ Phục Sinh, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư. Và trước hết tôi muốn lặp lại với từng người trong anh chị em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn sự hiện diện đông đảo của anh chị em, và tôi cũng cảm ơn Chúa vì cho chúng ta có trời nắng đẹp hôm nay. Trong lễ vọng phục sinh vang lên lời loan báo, Chúa đã sống lại thật, Alleluia. Giờ đây, chính Chúa nói với chúng ta, ta sẽ không chết nữa, nhưng sẽ sống. Ngài nói với các người tội lỗi, hãy nhận lấy ơn tha tội. Thật thế, ta là sự tha tội. Sau cùng, Chúa lặp lại với tất cả mọi người rằng, chính ta là lễ vượt qua của ơn cứu độ, là chiên con bị sát tế, là ơn cứu chuộc, là vua của các con. Ta sẽ chỉ cho các con thấy Chúa Cha. Trong các ngày này, phụng vụ nhắc lại các cuộc gặp gỡ khác nhau của Chúa Giêsu sau khi sống lại. Với Maria Magdalena và các phụ nữ khác, khi các bà ra mộ lúc tờ mờ sáng sau ngày Sa-bát. Với các tông đồ cứng lòng tin hợp nhau trong nhà tiệc ly. Với Thomas và các môn đệ khác. Các lần hiện ra khác nhau này của Chúa cũng là lời mời gọi chúng ta đào sâu sứ điệp nền tảng của lễ phục sinh. Chúng thôi thúc chúng ta đi lại lộ trình thiêng liêng của biết bao nhiêu người đã gặp Chúa Kitô và đã nhận ra Người trong các ngày sau biến cố phục sinh này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thánh sử Gioan kể lại rằng, sau khi nghe bà Maria Magdalena báo tin, thánh nhân và tông đồ Phêrô như đua nhau chạy ra mộ Chúa. Các chức phụ đã trông thấy việc vội vã chạy ra nắm mộ trống là lời thúc giục sự tranh đua duy nhất hợp pháp giữa các tín hữu, đó là tranh đua tìm kiếm Chúa Kitô. Thế rồi, còn phải nói gì về thái độ của bà Maria Magdalena? Bà ở lại bên cạnh mộ Chúa mà khóc, với ước mong duy nhất là biết xem họ đã đem thầy mình đi đâu. Bà tìm thấy Người và nhận ra Người khi Người gọi tên bà. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta tìm Chúa với tâm lòng đơn sơ chân thành, chúng ta sẽ gặp được Người. Nhưng còn hơn thế nữa, chính Chúa sẽ đến gặp chúng ta, sẽ làm cho chúng ta nhận biết Người, sẽ gọi tên chúng ta, nghĩa là sẽ làm cho chúng ta bước vào trong tình yêu sâu thẳm của Người. Hôm nay thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, phụng vụ khiến chúng ta suy gẫm về một cuộc gặp gỡ khác của Chúa Phục Sinh, đó là cuộc gặp gỡ với hai môn đệ về làng Emmaus. Trong khi họ chán nản vì cái chết của thầy mình và trở về quê quán, thì Chúa hiện ra đồng hành với họ mà họ không nhận ra Người. Lời Người giải thích những gì Kinh Thánh nói về Người khiến cho con tim của các môn đệ bừng nóng, và khi đến nơi, họ xin Người ở lại với họ. Sau cùng, khi Người cầm lấy bánh, chúc lành bẻ ra và trao cho họ, thì mắt họ mở ra, nhưng chính lúc đó Người biến mất. Như thế, họ nhận ra Người lúc Người biến đi. Chú giải biến cố này, Thánh Augustino viết như sau. Chúa Giêsu bẻ bánh, thì họ nhận ra Người. Như vậy, chúng ta cũng không còn nói chúng ta không nhận ra Chúa Kitô nữa. Nếu chúng ta tin Người thì chúng ta nhận ra Người. Còn hơn thế nữa, nếu chúng ta tin Người, chúng ta có Người. Họ đã có Chúa Kitô tại bàn ăn. Chúng ta có Người trong linh hồn chúng ta. Có Chúa Kitô trong con tim thì hơn là có Chúa trong nhà của chúng ta. Thật thế, con tim của chúng ta thân thiết với chúng ta hơn là căn nhà của chúng ta. Chúng ta hãy tìm mang Chúa Giêsu trong con tim một cách thực thụ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Trong lời dẫn nhập sách Công vụ, Thánh sứ Luca khẳng định rằng Chúa phục sinh cho các tông đồ thấy Người vẫn sống sau cuộc khổ nạn với nhiều chứng cớ bằng cách hiện ra với các vị trong 40 ngày. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự kiện này như sau. Cần phải hiểu rõ là khi soạn giả sách thánh nói rằng Người chưa thấy Người sống thì không có nghĩa là Chúa Giêsu trở lại cuộc sống trước đó như Lazaro. Sự sống mà chúng ta cử hành, như Thánh Bernardo ghi nhận, có nghĩa là vượt qua, chứ không phải trở lại. Vì Chúa Giêsu không trở lại tình trạng sống trước nữa, nhưng đã bước qua ranh giới hướng tới một điều kiện vinh quang hơn, mới mẻ và vĩnh viễn. Vì thế, giờ đây, Chúa Kitô chắc chắn là đã bước sang một cuộc sống mới. Chúa nói với bà Maria Magdalena rằng, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng cha. Kiểu nói này khiến cho chúng ta ngạc nhiên, nhất là nếu so sánh với những gì xảy ra trong biến cố gặp gỡ Thánh Tôma. Trong nhà tiệc ly, chính Chúa Phục Sinh đưa tay và cảnh sườn ra cho tông đồ Tôma sờ vào, để biết rằng chính là người. Thật ra hai biến cố không trái nghịch nhau, trái lại giúp hiểu nhau. Bà Maria Magdalena muốn có lại Chúa như trước, và coi thập giá như là biến cố thê thảm cần phải quên đi. Nhưng từ nay không còn chỗ cho một tương quan với Chúa Phục Sinh mà chỉ hoàn toàn nhân loại. Đi gặp gỡ người không cần phải quay lại đằng sau, nhưng phải tự đặt mình trong tương quan mới với Chúa. Cần phải tiến tới. Thánh Bernardo nhấn mạnh điều đó khi viết, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tất cả sống cuộc sống mới đó, sống sự vượt qua đó. Chúng ta sẽ không trông thấy Chúa Kitô khi quay lại đằng sau. Đó là điều đã xảy ra cho Tôma. Chúa Giêsu cho ông trông thấy các vết thương không phải để quên thập giá, nhưng là để khiến cho thập giá không thể nào bị quên trong tương lai. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Thật thế, từ nay phải hướng cái nhìn về tương lai. Nhiệm vụ của người môn đệ là làm chứng cho cái chết và sự phục sinh của Thầy mình, và cho cuộc sống mới. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi người bạn cứng lòng tin sờ vào người. Chúa muốn cho ông trở thành chứng nhân trực tiếp sự sống lại của người. Anh chị em thân mến, giống như Maria Magdalena, Tôma và các tông đồ khác, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ kín tin lớn lao đó cho chính mình, phải loan báo nó cho toàn thế giới. Chúng tôi đã trông thấy Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết nếm hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh để được sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Chúng ta có thể loan báo tin vui này tại khắp mọi nơi chúng ta sinh sống và hoạt động. Một lần nữa, xin kính chúc tất cả anh chị em lễ phục sinh tốt lành. Được biết đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Đa số tín hữu đến từ các giáo phận Italia và Đức. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Croat. Chào đông đảo các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói. Các bạn trẻ thân mến, như người đã nói với các môn đệ xưa kia, Chúa Kitô cũng lặp lại với các bạn rằng, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Hãy đáp trả lại tiếng Chúa với niềm vui và tình yêu thương, cảm tạ Chúa vì ơn cao trọng của lòng tin, và bất cứ ở đâu các con cũng sẽ là các chứng nhân niềm vui và sự bình an của Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong sự phục sinh của Chúa là nguồn mạch ủi an hy vọng cho các người đau yếu. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới để cho Chúa Kitô phục sinh hoạt động trong gia đình họ qua lời cầu nguyện mỗi ngày, vì lời cầu nguyện dưỡng nuôi tình yêu hôn nhân của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Vừa rồi là một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hôm qua, ngày 11 tháng 4. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. cưới Cana. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong phép lạ tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria chỉ ra cho chúng ta một con đường cầu nguyện, hay đúng hơn, Mẹ mời gọi chúng ta đi vào sự cầu nguyện của Mẹ, bởi vì trong Chúa Giêsu, Mẹ tiếp tục bầu cử cho chúng ta. Trong trình thuật về tiệc cưới Cana, Thánh Gioan ghi lại hai câu nói và đồng thời cũng là hai lời cầu của Mẹ Maria. Một được ngỏ với Chúa Giêsu và một dành cho những người giúp việc trong tiệc cưới. Với Chúa Giêsu, Mẹ nói, họ đã hết rượu rồi. Với những người giúp việc, Mẹ căn dặn, hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo. Mẹ Maria đã trở thành trung gian mọi ơn, không chỉ khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mà còn ngay tại tiệc cưới Cana, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Mẹ Maria hiện diện tại tiệc cưới Cana trước tiên như mẹ của Chúa Giêsu. Sự hiện diện của mẹ nói lên chính lòng hiếu thảo mà Chúa Giêsu dành cho mẹ. Nhưng mẹ cũng hiện diện tại đó như hình ảnh của giáo hội, và như vậy, như hiền thê của Chúa Kitô. Dưới mắt Chúa Giêsu, mẹ đại diện cho giáo hội. Mỗi lần giáo hội mời gọi con cái mình cầu nguyện, hoặc trong phụng vụ hoặc với tính cách riêng tư, giáo hội luôn luôn là hiền thê nối dài lời cầu nguyện của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana hay dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Trong tông thư Marialis Contus về sự tôn kính dành cho Mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: một trinh nữ cầu nguyện. Đó là hình ảnh của Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Tại đây, mẹ đã trình lên con mẹ một nhu cầu trần thế và đã khéo léo van xin Ngài. Và mẹ đã đạt được một kết quả trong trật tự ân sủng. Đó là việc Chúa Giêsu củng cố niềm tin của các môn đệ đối với Ngài khi thực hiện dấu lạ đầu tiên. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên trong một thoáng nhìn đã thấy được những gì đang thiếu sót trong bữa tiệc, và đã nhanh chóng tìm cách bổ khuyết. Ở đây, chúng ta không cần phải tìm hiểu những lý do sâu xa thúc đẩy mẹ. Một cách rất tự nhiên, mẹ thấy điều không ổn, và với tất cả đơn thành, mẹ xin Chúa can thiệp. Đây là một trong những nét nổi bật trong dung mạo của mẹ Chúa Giêsu. Mẹ là người thấy được những gì cần thiết trong ngôi nhà giáo hội. Vai trò của mẹ là luôn luôn chỉ cho con mẹ thấy được những gì mà cái nhìn từ mẫu của mẹ đã khám phá. Họ đã hết rượu rồi. Ở đây chúng ta có được một chìa khóa rất quý báu về lời cầu nguyện dâng lên mẹ. Như Chúa Cha thấy được điều bí ẩn trong tâm hồn chúng ta như thế nào, Mẹ Maria cũng biết chúng ta đang cần gì, về vật chất cũng như tinh thần. Hơn nữa, bên kia những lời cầu xin này, mẹ cũng cảm nhận được một nỗi khao khát sâu xa nơi chúng ta. Đó là khao khát Thánh Thần là đấng muốn chúng ta kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong lời cầu xin dâng lên mẹ, chúng ta cần phải lấy tất cả đơn thành để nói lên với mẹ tất cả mọi ước muốn của chúng ta, ngay cả những ước muốn thầm kín nhất. Mẹ sẽ phân biệt được những gì do Thánh Thần khơi dậy và sẽ gặn lọc để dâng lên con mẹ. Điều khiến mẹ có thể trình bày lên Chúa Giêsu một cách đơn sơ những nhu cầu của chúng ta chính là niềm tin tưởng của mẹ. Mẹ biết rõ quyền năng của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã ban cho mẹ ánh sáng và quyền năng của Thánh Linh để mẹ luôn tin chắc rằng không có gì mà Chúa Giêsu không làm được. tại tiệc cưới Cana, mẹ đã chứng tỏ niềm tin tuyệt đối ấy. Niềm tin tưởng của mẹ cắm rễ sâu trong chính trực giác của một người mẹ. Mẹ là năng lực làm phát sinh các phép lạ. Mẹ đã đi đến tận cùng niềm tin tưởng của mẹ, và giờ đây, mẹ để cho con mẹ quyết định. Nhưng Chúa Giêsu hỏi vặn lại, hỏi bà muốn tôi làm gì? Giờ tôi chưa đến. Câu nói này của Chúa Giêsu có thể được hiểu bằng nhiều cách. Theo nghĩa đen, có lẽ Chúa Giêsu muốn hỏi, có can hệ gì giữa bà và tôi không? Điều đó cũng có nghĩa là, có can hệ gì đến bà không? Đây là một kiểu nói rất thông thường của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên, nếu xét quan hệ mẹ con giữa Chúa Giêsu và mẹ Ngài, thì câu nói này không hoàn toàn có bất cứ một ý nghĩa trách móc nào. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu, giờ tôi chưa đến, giúp chúng ta hiểu được điều Ngài đang suy tính và sự đáp trả mà Ngài muốn dành cho những ai tin tưởng nơi Ngài. Hành động của Chúa Giêsu vượt qua bên kia sự chờ đợi của mẹ Maria. Mẹ có một niềm tin tưởng tuyệt đối, nhưng niềm tin ấy vẫn là niềm tin của một người đang tiến tới trong cuộc lữ hành trần thế. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu muốn mẹ vượt qua một ngưỡng cửa. Và để giúp mẹ làm bước tiến tới ấy, Ngài đưa mẹ vào mầu nhiệm của giờ của Ngài. Dĩ nhiên, Ngài không từ chối lời cầu xin của mẹ, nhưng muốn đưa mẹ đi vào thế giới của công cuộc sáng tạo mới, vốn sẽ trở thành hiện thực trong giờ vinh hiển của Ngài. Con người không chỉ khao khát rượu hay cơm bánh nuôi thân xác, nó còn khao khát bánh và nước hằng sống. Đây chính là mầu nhiệm của chén đắng, hay của giờ mà mẹ phải thích nghi với. Mẹ được Chúa Giêsu chuẩn bị đưa vào mầu nhiệm của giờ của Ngài trong một biến cố rất trần tục là tiệc cưới. Về phần mẹ chỉ muốn cứu giúp những người đang lâm vào một hoàn cảnh khó xử, và mẹ biết rằng con mẹ có thể làm được mọi sự, bởi vì mẹ đã không ngừng suy niệm về lời mà sứ thần đã nói với mẹ trong biến cố truyền tin. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Mẹ biết rằng Chúa Giêsu con mẹ là con Thiên Chúa và Ngài có thể làm được mọi sự. Chúa Cha đã lôi kéo mẹ đến với Chúa Giêsu và cho mẹ hiểu rằng mẹ phải làm chứng cho Ngài bằng lòng tín thác trọn vẹn của mẹ. Trong đền thờ, sau 3 ngày bị lạc mất, Chúa Giêsu đã nhắc nhớ cha mẹ Ngài rằng Ngài phải lo việc cho cha Ngài. Giờ đây, tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria có thể quay sang Chúa Giêsu và tuyên xưng niềm tin của mẹ nơi quyền năng của Ngài, bởi vì mẹ biết rằng Ngài chính là con của Đấng Tối Cao. Bước đầu tiên của mẹ là chỉ cho Chúa Giêsu thấy sự bối rối của loài người. Sau đó, mẹ hoàn toàn đặt tin tưởng nơi con mẹ. Chính vì thế mà mẹ đã để cho Chúa Giêsu đưa mẹ đi xa hơn nữa, xa mãi, cho đến lúc đứng dưới chân thập giá của Ngài. Tại đây, niềm tin của mẹ được thanh luyện, và mẹ hiểu được chiều sâu của mẫu tính thiêng liêng của mẹ. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, hẳn mẹ nghe vang vọng lại lời của Chúa Giêsu. Mẹ và anh em ta là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Mẹ ý thức được rằng việc mẹ sinh hạ Chúa Giêsu là kết quả của niềm tin mẹ đã đặt trọn nơi Chúa Cha. Giờ đây, mẹ sống cho đến cùng niềm tin ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với văn kiện Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình thương. Như quý vị và các bạn đã nghe qua, ngoài phần nhập đề và kết luận, Tông huấn này gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để tin. Phần thứ hai, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để cử hành. Và phần thứ ba, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để sống. Như thế, tin, cử hành và sống mầu nhiệm Bí tích Thánh thể là những điểm nội dung chính Đức Thánh Cha muốn nói trong tông huấn về Bí tích Thánh thể. Và hôm nay chúng ta bắt đầu phần thứ nhất, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để tin. Trong phần này, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo lý đức tin của giáo hội về Bí tích Thánh thể. Mở đầu cho phần 1, Đức Thánh Cha trích lại câu Kinh Thánh từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 29. Việc của Thiên Chúa chính là các ông tin vào đấng người đã sai đến. Và bắt đầu phần 1, Đức Thánh Cha nhắc lại đức tin của giáo hội vào Bí tích Thánh thể. Nơi số 6, Ngài viết như sau. Đây là mầu nhiệm đức tin. Những lời này được xướng lên ngay sau lời truyền phép, linh mục công bố mầu nhiệm được cử hành và bày tỏ sự kinh ngạc của Ngài. Trước sự biến đổi bản thể của bánh và rượu nên mình và máu Chúa Kitô, một thực tại vượt quá sự hiểu thấu của con người. Bí tích Thánh thể là một mầu nhiệm đức tin cách tuyệt hảo, là sự tổng hợp và tóm kết đức tin của chúng ta. Đức tin của giáo hội tự nền tảng là đức tin vào Thánh thể, và đức tin đó được nuôi dưỡng một cách đặc biệt tại bàn tiệc Thánh thể. Đức tin và các bí tích là hai khía cạnh bổ túc cho nhau trong đời sống giáo hội. Được đánh thức bằng việc giảng dạy lời Chúa, đức tin được nuôi dưỡng và tăng trưởng trong sự gặp gỡ đầy tràn ân sủng với Chúa Phục sinh, diễn ra trong việc cử hành các bí tích. Đức tin được diễn đạt trong nghi lễ lại tăng cường và củng cố đức tin. Do đó, bí tích của bàn thờ luôn là trọng tâm của đời sống giáo hội. Nhờ Thánh thể, giáo hội được tái sinh và đổi mới không ngừng. Đức tin vào Thánh thể của dân Chúa càng sống động, thì việc tham dự vào đời sống giáo hội càng sâu xa hơn, trong việc kiên cường dấn thân cho công cuộc truyền giáo đã được Chúa Kitô ủy thác cho các môn đệ của Người. Chính lịch sử của giáo hội làm chứng điều đó. Mỗi một cuộc cải cách lớn lao cách nào đó lại được tiếp nối bằng một sự tái khám phá niềm tin vào sự hiện diện Thánh thể của Chúa ở giữa dân người. Đó là số 6 của tông huấn Bí tích Tình thương Sacramentum Caritatis. Và nơi số 6 này, chúng ta lưu ý, Đức Thánh Cha nói về sự hiện diện Thánh thể của Chúa, và Đức Thánh Cha dùng từ thần học là biến đổi bản thể. Sự biến đổi bản thể là một từ ngữ thần học được dùng để giải thích về sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh thể. Từ hình bánh và hình rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Đây là một thực tại vượt quá sự hiểu thấu của con người. Bí tích Thánh thể như thế là một mầu nhiệm đức tin. Và tiếp sau đây nơi số 7, Đức Thánh Cha dùng chính từ ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng là bánh hằng sống từ trời xuống. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 7, tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể. Yếu tố đầu tiên của đức tin vào Thánh thể là mầu nhiệm về chính Thiên Chúa, là tình yêu Chúa Ba Ngôi. Trong cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, chúng ta tìm được sự diễn tả rõ ràng về vấn đề này. Và Đức Thánh Cha trích lại Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến câu 17 như sau. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16 và 17. Những lời này tỏ rõ nguồn mạch sâu thẳm về ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể không ban cho ta một sự vật, nhưng ban chính người, người ban chính mình người và tuôn đổ chính máu người. Như vậy, người ban cho chúng ta trọn vẹn sự sống của người và mặc khải nguồn cội tối hậu của tình yêu này. Người là con một đời đời, được Chúa Cha trao cho chúng ta. Trong tin mừng, chúng ta nghe Chúa Giê-xu sau khi đã hóa bánh và cá ra nhiều nuôi đám đông dân chúng. Chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói với những người đã theo người đến hội đường Ca-phác-nô-um như sau. Chính Cha tôi cho các ông bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh ban sự sống cho thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32-33. Và người tự động hóa chính thịt máu người với bánh ấy. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban tặng chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 51. Như vậy, Chúa Giê-xu chứng tỏ rằng người là bánh sự sống mà Cha Viễn Cửu ban cho nhân loại. Bí tích thánh thể là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa ba ngôi. Số 8, Đức Thánh Cha viết như sau. Bí tích thánh thể mặc khải chương trình yêu thương, hướng dẫn toàn bộ lịch sử cứu độ. Trong thánh thể, Thiên Chúa ba ngôi Deus Trinitas, mà bản tính là tình yêu, trở nên trọn vẹn một phần tử trong thân phận con người. Trong hình bánh và rượu, Chúa Kitô tự hiến cho chúng ta trong bữa ăn vừa qua, nguyên vẹn sự sống của Thiên Chúa hội nhập chúng ta và tham dự vào chúng ta dưới hình thức bí tích. Thiên Chúa là sự hiệp thông tình yêu trọn hảo giữa Cha, Con và Thánh Thần. Ngay trong công trình tạo dựng, con người đã được gọi chia sẻ một phần nào đó vào hơi thở sự sống của Thiên Chúa. Nhưng chính trong Chúa Kitô đứng đã chết và sống lại, và lúc tuôn đổ Thánh Thần, được ban một cách vô ngần vô hạn. Chính trong Chúa Kitô và trong lúc tuôn đổ Thánh Thần mà chúng ta được trở nên những người tham dự vào sự sống sâu thẳm của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu Kitô đứng nhờ Thánh Thần hằng hữu đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa, chuyển thông cho chúng ta trong hồng ân thánh thể chính sự sống thần linh. Đây là một ân tuyệt đối nhưng không, một sự thực hiện những lời hứa của Thiên Chúa vượt khỏi mọi giới hạn. Giáo hội đón nhận, cử hành và tôn thờ ân sủng này trong sự tuân phục tín trung. Mầu nhiệm đức tin, do vậy là một mầu nhiệm của tình yêu ba ngôi, một mầu nhiệm mà trong đó nhờ ân sủng, chúng ta được kêu gọi tham dự vào. Vậy thì, cùng với Thánh Augustino, chúng ta cũng phải kêu lên, nếu bạn nhìn thấy tình yêu, bạn cũng nhìn thấy Chúa ba ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê linh.
Có
một tấn bi kịch khác nữa của lịch sử đã từng gây nhức nhối thê thảm cho các thế hệ trước đây. Đó là sự quên lãng những giá trị của con người và mối nguy của các tập đoàn chủ nghĩa đã coi rẻ con người. Do vậy mà họ đã nổi loạn rồi quay về lại với chủ nghĩa cá nhân khép kín hơn. Họ chỉ còn biết có mình và chỉ nghe thấy từ cộng đoàn mà thôi. Họ đã thốt lên, đủ rồi nhé, cộng đoàn đâu có cho chúng tôi được là mình. Phải thú thực là cho tới nay, mọi mưu toan có tính cách cộng đoàn thường đều thất bại. Chúng ta gọi gia đình là một cộng đoàn, nhưng thử hỏi, gia đình nay liệu có đúng là một cộng đoàn, gồm có những người biết nhìn nhận nhau là người, luôn xây dựng nhau, chứ không phải chỉ là những người đành chấp nhận nhau, chịu đựng nhau, và phối hiệp xác thịt mà thôi không? Giờ thì người ta mới hiểu cơn khủng hoảng gay gắt của gia đình. Còn nhà trường thì sao? Liệu trường học có phải là nơi sáng tạo, là nơi mỗi người đều góp phần cho tha nhân, phần phong phú riêng của mình? Có phải là một cộng đoàn ở đó các trẻ em gặp lại nhau để sáng tạo? Có phải là nơi các em đó bắt đầu sống cởi mở và tỏ rõ nhân cách mình không? Hay trái lại, trường học lại chẳng phải là nơi các em bắt đầu học được tính ích kỷ, hết sức thô bạo, là nơi diễn ra sự lừa lọc, bỉ ổi nhất? Là nơi người ta cho là lỗi lầm đều lẽ ra phải là một sự hợp tác đấy sao? Xin trưng dẫn một thí dụ hết sức tầm thường. Đó là sự quay cóp bài của nhau. Nhà trường thật sự trái ngược với cộng đoàn. Vì trong cộng đoàn, người ta cho nhau cái mình có. Nhà trường lại dạy cho đứa trẻ phải làm gì để đừng sống trong cộng đoàn, và để mai ngày thành kẻ áp bức người ta theo nghề nghiệp của mình. Ít ra, các cộng đoàn tu sĩ phát sinh từ ý muốn sống chung đó. Liệu có phải là những cộng đoàn thực sự không? Đấy là những cộng đoàn hay ký túc xá, hay khách sạn. Đấy có phải là chứng tá của các cộng đoàn đích thực cho gia đình, cho thế giới không? Kinh nghiệm thật là đáng buồn. Phải tìm cho ra những nẻo đường cực kỳ mới lạ. Và giáo hội tự bản chất là mẫu mực của cộng đoàn, hoặc lẽ ra phải là thế. Liệu có đúng là cộng đoàn không? Phải nhìn nhận rằng, ngay cả giáo hội hiện diện ở một địa phương nhất định là xứ đạo, cũng chẳng có được nét nào giống như ta đã mô tả về cộng đoàn đích thực cả. Một trường hợp rất có ý nghĩa là sự canh tân phụng vụ, dù vẫn còn ít ỏi lắm. Theo đó, người ta khuyến khích sự tham dự cách cộng đoàn vào các nghi thức. Nhưng nó đã dồn ta vào chân tường khi cho ta thấy rằng chúng ta nhóm họp trong nhà thờ giống như chúng ta tụ tập tại rạp chiếu bóng hoặc những nơi khác vậy. Một cử chỉ đơn giản mà phụng vụ yêu cầu là việc trao bình an. Nguyên việc này thôi cũng cho thấy rõ là chúng ta không phải là một cộng đoàn. Cử chỉ trao bình an không phải là một biểu hiện bình thường và tự nhiên của một cộng đoàn nữa. Vào lúc mới cải tổ, tôi nhớ mình đã nói trong xứ đạo nọ vào một lúc nhất định trong phụng vụ. Giờ đây, anh chị em hãy trao cho nhau dấu chỉ của hòa bình. Tôi biết là anh chị em sẽ không trao đâu, nhưng tôi muốn được thấy tận mắt. Và tôi muốn chúng ta hãy thú nhận trước mặt Thiên Chúa rằng, chúng ta không phải là một cộng đoàn. Nếu như chúng ta những người nhận là đang xây dựng cộng đoàn Kitô giáo, một kiểu mẫu cho bất cứ cộng đoàn nào khác, mà lại không sao bắt tay nhau hoặc ôm hôn nhau được, thì chúng ta tỏ cho người ta biết giáo hội đã thất bại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta thất vọng đâu. Con người luôn luôn có sức để bắt đầu lại. tính năng động của Chúa chuyển thông cho con người và bất chấp các thất vọng. Chúa vẫn thúc đẩy con người tiến về phía trước. Nay đã tới lúc chúng ta phải dấn thân xây dựng cộng đoàn theo một cách thức mới và dựa trên những cơ sở mới. Một mùa xuân bắt đầu, đặc biệt là với giới trẻ. Cái khó khăn trong việc trao cho nhau dấu chỉ hòa bình, nhắc đến trên đây, ít có thấy có nơi giới trẻ. Cử chỉ này thật là tự nhiên, bộc phát và vui tươi trong các cộng đoàn của họ, trong các thánh lễ tạ ơn của họ. Tới lúc này, chúng ta ít nhấn mạnh đến giá trị và nhu cầu của tha nhân. Thực tế thì đấy là một trong các cơ sở để ta xây dựng cộng đoàn. Chúng ta chưa khám phá ra cái độc đáo trong cõi thâm sâu của lòng người, cái phong phú vô song, cái tâm tư bất khả ngôn và cái vẻ đẹp không thể diễn tả được của người đó. Chúng ta đã coi con người như một con số, một cá thể, chứ không như một người độc đáo mà chẳng ai thay đổi được. Không thể tạo được một cộng đoàn đích thực nếu không chấp nhận cùng với tất cả những hệ lụy của nó, rằng mỗi người đều hết sức khác biệt nhau, rằng cái gì người này cho tôi thì người khác không thể cho được cách đặc biệt y như thế, rằng bất cứ người nào cũng đều có tiếng nói của mình đối với lịch sử, và rằng nếu người ấy không nói thì sẽ là điều thiếu sót, rằng mỗi người đều có những đặc điểm và sự phong phú riêng. Và tóm lại, Chúa đã dựng nên chúng ta khác nhau. Bởi vậy, giới trẻ sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ cộng đoàn đã không cho họ được là mình. Không để cho họ nói ra điều những người khác không thể nói thay họ, cũng như nói được như họ. Dầu họ vẫn biết rằng, sự hình thành cộng đoàn như thế vừa chậm rãi, vừa đớn đau như việc thai nghén vậy. Giới trẻ không chấp nhận một thứ cộng đoàn nơi họ gia nhập với tất cả những gì độc đáo của mình, và họ bắt buộc phải bỏ, vì họ chỉ còn là những sao chép y như những người khác mà thôi. Họ bắt đầu nhận thấy rằng họ cũng có những cái độc đáo và không muốn chỉ là những kẻ bắt chước người ta. Họ đã bắt đầu hiểu được rằng không ai có quyền đào tạo người khác theo hình ảnh mình.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, theo báo Tiếng Vọng Hành Tinh năm 1991, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Anh Quốc đã xác nhận rằng sự hiện diện của chó hay mèo trong nhà đã giúp làm giảm được một số chứng bệnh. Một cuộc thí nghiệm được thực hiện tại một thành phố bên Australia chứng minh rằng những người có bệnh tim mà nuôi chó sẽ làm giảm được mức cholesterol trong máu. người ta tiến hành cuộc thí nghiệm trên 3 nhóm người trong vòng 10 tuần lễ. Một nhóm được giao cho nuôi chó, một nhóm nuôi mèo và một nhóm không nuôi gì cả. Sau một tháng, người ta thấy hai nhóm đầu khỏe hơn nhóm thứ ba. Hơn nữa, những người nuôi chó khỏe hơn những người nuôi mèo. Người ta cho rằng người nuôi chó khỏe hơn người nuôi mèo là bởi vì chó thích ở bên cạnh chủ, còn mèo hay bỏ đi. Các nhà nghiên cứu cũng giải thích rằng loài thú có một tác động đặc biệt trên cảm xúc của con người. Nói cách khác, thú vật luôn biết yên lặng. Chúng có thể lắng nghe con người với sự cảm thông mà không hỏi han gì. Cuối cùng, các nhà tâm lý học từ lâu đã xác nhận rằng lòng tin của con người, việc tự đánh giá mình, khả năng xoay sở trước những khó khăn của cuộc sống, ít nhiều tùy thuộc vào nhận thức rằng mình còn có ích lợi cho ai đó. Các thú vật nuôi trong nhà hoàn toàn lệ thuộc vào con người. Do đó, sự quan tâm tới thú vật, cảm giác trách nhiệm đối với chúng không chỉ là thể hiện của tình phụ tử hay mẫu tử mà con người không thể thực hiện được trong đời thật, mà còn là việc mở rộng một cách có ích vòng giao tiếp của con người. Nếp sống con người do đó sẽ tích cực hơn, năng động hơn, và sức khỏe của họ từ đó cũng tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, một số người cần đến sự hiện diện của thú vật, bởi vì chúng có thể giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ đau cơ bản nhất trong cuộc sống con người, đó là sự cô đơn. Con người có thể cắn răng chịu đựng được mọi đau khổ trong thân xác, nhưng ít có ai vượt qua được nỗi cô đơn trong tâm hồn. Từ bản chất, con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Không gì đau khổ bằng khi không được yêu, và cũng không gì làm cho con người đau khổ bằng khi đánh mất khả năng yêu thương. Giá trị cao cả nhất của con người, như Công đồng Vatican II đã khẳng định, chính là được Thiên Chúa tạo dựng cho chính mình. Nhưng con người chỉ tìm lại được chính mình một cách trọn vẹn bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Như vậy, sống đích thực chính là sống cho người khác. Con người chỉ thắng được cô đơn khi biết ra khỏi chính mình và sống cho người khác. Đó là cuộc sống mà Chúa Giêsu đã thể hiện một cách trọn vẹn. Quằn quại trên thập giá, xem ra Chúa Giêsu là người cô đơn nhất. Kỳ thật, đó chính là giây phút Ngài đã vượt thắng được sự cô đơn. Ngài trao ban cho đến giọt máu cuối cùng. Ngài đã sống trọn ơn gọi làm người bằng cái chết vì yêu thương, và yêu thương cho đến cùng ấy. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng như giấc ngủ. Giấc ngủ chỉ đến sau một ngày làm việc vất vả mệt nhọc. Cũng thế, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết cho đi. Càng cho đi, con người càng cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, cuộc sống vất vả hàng ngày, dễ để đưa chúng con vào thái độ có cụm ích kỷ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, niềm hạnh phúc đích thực, sự giàu có đích thực của chúng con, chính là những gì chúng con biết quảng đại trao ban cho người khác.
Chúa ơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off.